Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tấn công bom tự sát gần tòa án tối cao Afghanistan, 20 người chết. Tổng thống Trump khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ NATO.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiên quyết bảo vệ xác lệnh cấm du hành.
What it is to make sure that the people who are coming in are vetted properly from 7 countries.
Phát ngôn viên tòa bà đốc Sean Spicer nói xác lệnh này nhằm đảm bảo những người từ 7 nước Hồi giáo có tên trên danh sách phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được nhập cảnh Mỹ. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tấn công bom tự sát gần tòa án tối cao Afghanistan, 20 người chết. Các giới chức Afghanistan cho biết một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần tòa án tối cao thủ đô Kabul đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương khoảng 40 người. Hầu hết các nạn nhân được cho là nhân viên tòa án. Chưa có thông tin chi tiết về vụ tấn công. Hiện cũng chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi một phúc trình hàng năm của Liên Hiệp Quốc cho biết con số tử vong nơi thường dân và vì bạo lực có liên quan đến cuộc xung đột ở Afghanistan đã vượt quá 11.400 ca. Trong số này có khoảng 3.500 trường hợp đã xảy ra vào năm 2016, năm được cho là đẫm máu nhất kể từ năm 2009.
Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đang chuẩn bị lắng nghe những lập luận trong cuộc chiến pháp lý về xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ra lệnh đình chỉ chương trình nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh vào đất Mỹ những người đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Chính phủ của Tổng thống Trump đang tìm cách lật ngược phán quyết do thẩm phán James Roberts của bang Washington công bố hôm thứ Sáu, chặn đứng chỉ thị của Tổng thống Trump đình chỉ các chuyến đi Mỹ của tất cả những người tị nạn, đặc biệt là những người đến từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các nhà báo hôm thứ Hai rằng chính phủ tự tin là sẽ thắng thế trong thách thức pháp lý này. Ông Sean Spicer nói:
"We're not rethinking the strategy at all. I think the court has asked both parties to present their case."
Chúng tôi không xét lại chiến lược của mình. Tôi nghĩ tòa án đã yêu cầu cả hai bên trình bày lập luận của mình. Nên nhớ rằng điều mà chúng ta đang thảo luận ngay bây giờ không có liên hệ gì đến sự chính đáng của xác lệnh hành pháp. Luật pháp rất rõ ràng về vấn đề này. Tổng thống có quyền hạn lớn để bảo vệ sự an toàn của nhân dân và các định chế quốc gia liên hệ tới những ai được quyền nhập cảnh.
Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới đã bắt đầu cho phép du hành có thị thực nhập cảnh hợp lệ được vào lãnh thổ Mỹ, theo phán quyết của thẩm phán Roberts. Tổng thống Trump lên án phán quyết của thẩm phán Roberts trong một tin nhắn trên trang Twitter hôm Chủ nhật, nói rằng phán quyết ấy đẩy đất nước chúng ta vào tình trạng nguy hiểm và ông thẩm phán sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Hai tiểu bang Washington và Minnesota là bên đứng ra khiếu kiện. Ủng hộ hồ sơ khiếu kiện của hai bang này có các tổng trưởng lý của 15 tiểu bang khác, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ và gần 100 tập đoàn công ty. Hai cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là ông John Kerry và bà Madeleine Albright miêu tả xác lệnh hành chính của Tổng thống Trump là không chín chắn, thi hành không hữu hiệu và không được giải thích một cách thỏa đáng.
Sau khi thẩm phán liên bang Robert ra phán quyết chần việc thực thi xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump hồi tuần trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã yêu cầu một hội đồng phúc thẩm gồm 3 thẩm phán lật ngược phán quyết đó. Trong khi tòa án còn đang xem xét vụ này, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh việc chọn lựa ra các quốc gia được ghi vào danh sách cấm nhập cảnh và tại sao các nước khác không được đưa vào danh sách đó. Thông tin viên Masood Fariva của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Trong lúc sắc lệnh cấm nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gặp phải sự chống đối ngày càng nhiều hơn, hai câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào mà 7 nước Hồi giáo đã được đưa vào danh sách bị hạn chế du hành theo sắc lệnh này? Và tại sao các nước Hồi giáo khác trước đây có liên hệ với khủng bố lại không bị đưa vào danh sách cấm? Tòa Bạch Ốc nói họ đã làm quyết định căn cứ vào một danh sách đã được bàn giao lại từ chính quyền tiền nhiệm. Phát ngôn viên Sean Spicer của Tòa Bạch Ốc giải thích thêm.
Điều đó có nghĩa là gì? Là để đảm bảo những người từ 7 nước đã được chính quyền Obama nêu danh khi đến đây sẽ phải được rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng.
Cái gọi là danh sách các nước đáng quan tâm xuất phát từ một sắc luật ít ai biết đến. Đó là luật năm 2015 ngăn chặn khủng bố du hành và cải thiện chương trình miễn thị thực. Luật này được ban hành với mục tiêu là ngăn chặn các chiến binh nước ngoài mang hộ chiếu châu Âu đã từng du hành đến các chiến trường Iraq, Syria hay bất cứ quốc gia đáng quan tâm nào khác, rồi lợi dụng luật miễn thị thực để du hành sang Mỹ. Bộ Nội an sau đó đã ghi thêm tên các nước Iran, Sudan, Somalia, Libya và Yemen vào danh sách này. Bênh vực các biện pháp giới hạn du hành, sắc lệnh của Tổng thống Trump nói rất nhiều cá nhân sinh ra ở nước ngoài có liên hệ với nạn khủng bố tại Hoa Kỳ kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Charles Kurzman, nhà nghiên cứu tại Đại học North Carolina, nói nếu mục tiêu của sắc lệnh này là để ngăn các phần tử khủng bố nước ngoài vào Mỹ, thì chính quyền có lẽ đã chọn sai các nước bị cấm.
Chưa có một ca tử vong nào tại Mỹ do các phần tử cực đoan từ 7 nước được nêu tên gây ra.
Cục nghiên cứu của ông Kurzman về sự can dự của Hồi giáo trong các vụ bạo động khủng bố ở Hoa Kỳ cho thấy là các cuộc tấn công do các phần tử cực đoan Hồi giáo Mỹ thực hiện đã gây ra 123 cái chết từ sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Giáo sư Kurzman nói tiếp.
The level of involvement in violent extremism by Muslims in the United States is still
mức độ tham gia vào các vụ bạo động khủng bố của những người Hồi giáo tại Hoa Kỳ tính ra vẫn quá thấp so với tổng số án mạng mà bạo động xảy ra ở Mỹ.
Ông Adnan Kifayat, một chuyên gia về chống chủ nghĩa cực đoan bạo động, đưa ra một giải thích khác tại sao 7 nước Hồi giáo này là những mục tiêu dễ nhắm đến.
It's not as if Somalia or the central government of Somalia can really effectively mount it.
Không có chuyện Somalia hay chính phủ trung ương Somalia có thể thách thức Hoa Kỳ hữu hiệu về mặt chính trị, hay như trường hợp Libya, một nước không có một chính phủ trung ương thực sự hoạt động, hay cả Syria, một nước đang chìm ngập trong nội chiến.
Ông Kifayat nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump có phần chắc sẽ mở rộng danh sách các nước bị hạn chế du hành. Nhưng trong bối cảnh sắc lệnh di trú đang bị thách thức tại các tòa án ở Mỹ, thì tương lai của sắc lệnh của Tổng thống Trump vẫn chưa được rõ ràng.
Phát biểu tại trụ sở Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ CENTCOM hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức NATO, nhưng sau cùng ông kêu gọi các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn cho liên minh này. Trong chuyến thăm đầu tiên đến CENTCOM, ông Trump nói, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ khối NATO, chúng tôi chỉ yêu cầu tất cả các thành viên NATO phải thực hiện đầy đủ và thỏa đáng các khoản đóng góp tài chính cho liên minh NATO. Cho đến nay, nhiều nước trong khối không thực hiện nghĩa vụ đó. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump nói NATO đã lỗi thời và nói rằng Hoa Kỳ chỉ bảo vệ một nước thành viên một khi nước này hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong bài diễn văn hôm thứ Hai, sau bữa ăn trưa với các thành viên của lục quân hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, ông Trump cam kết sẽ chăm sóc cho các cựu chiến binh Mỹ. Ông cũng tuyên bố sẽ đánh bại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan và không cho phép khủng bố bám rễ ở Mỹ. Ông không đề cập cụ thể đến việc tòa án bác bỏ sắc lệnh cấm nhập cư của ông, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần có những chính sách để chỉ cho phép nhập cảnh những người yêu mến chúng ta và cấm cửa những người muốn tiêu diệt chúng ta. CENTCOM là cơ quan chỉ đạo các cuộc chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Trung Á. Cơ quan này giám sát cuộc đột kích gần đây do các lực lượng Mỹ thực hiện tại một khu vực trại Al-Qaeda của Yemen. Trong đó, có một thành viên thuộc đội biệt động siêu của Hải quân Hoa Kỳ thiệt mạng. Thi thể của Brian Owen đã được đưa về căn cứ không quân Dover hôm thứ Tư. Tổng thống Trump đã bất ngờ có mặt để tỏ lòng thương tiếc. Ba thành viên khác của đội bị thương khi chiếc máy bay của họ thực hiện động thái gọi là hạ cánh cứng tại một khu vực được chọn thi hành sứ mệnh này. Chủ tịch Hạ viện Anh phản đối mạnh mẽ việc cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội trong chuyến thăm chính thức đến Anh vào cuối năm nay. Ông John Bercow nói hôm thứ Hai rằng một bài phát biểu trước Quốc hội Anh là không phải là một quyền đương nhiên mà có, nó là một vinh dự. Ông Bercow nói:
If a state visit takes place, that is way beyond and above the pay grade of the speaker. However, as far as this place is concerned,
nếu có một cuộc chuyến thăm cấp cao nhà nước thì ngoài tầm kiểm soát của tôi, tuy nhiên liên quan đến Quốc hội, tôi tin chắc rằng sự phản đối của chúng ta đối với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, sự ủng hộ của chúng ta đối với sự bình đẳng trước pháp luật và một ngành tư pháp độc lập là những sự cân nhắc hết sức quan trọng. Ông Bercow nói rằng ông đã phản đối lời mời, ngay cả trước khi ông Trump ban hành lệnh cấm tạm thời về di trú đối với công dân từ 7 quốc gia, đa số theo đạo Hồi. Thủ tướng Anh Theresa May đã mời ông Trump đến thăm nước Anh, trong khi bà đến thăm Nhà Trắng vào tháng trước. Chủ tịch Hạ viện Anh là một trong những nhân vật chính mà bất cứ bài diễn văn nào trước Quốc hội cũng cần phải được sự chấp thuận của ông. Tổng thống Trump vẫn chưa lên kế hoạch phát biểu trước Quốc hội Anh, nhưng một bài diễn văn như vậy là tâm điểm của những chuyến thăm cấp nhà nước, trong đó có bài diễn văn của cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2011. Hơn 1,8 triệu người dân đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu các bộ trưởng phải hủy bỏ chuyến thăm này. Tuy nhiên, một thỉnh nguyện thư nhằm hỗ trợ cho chuyến thăm của ông Trump cũng được lưu hành và hiện nay có đến 250.000 người đã ký. Các nhà lập Pháp dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này vào cuối tháng 2.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Báo chí Việt Nam hôm 6 tháng 2 đưa tin, Kiểm toán Nhà nước mới đây đã hoàn thành việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Cơ quan kiểm toán cho hay trong vòng 30 năm nữa, nhiều quỹ của Bảo hiểm xã hội sẽ bị âm nghiêm trọng. Một chuyên gia kinh tế nói nếu vỡ quỹ lương hưu, điều này có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ Cộng sản. Theo dự báo được báo chí trong nước dẫn lại từ Kiểm toán Nhà nước vào năm 2031, quỹ hưu trí tử tuất có thể bắt đầu rơi vào tình trạng chi nhiều hơn thu, với số chênh lệch là 35.962 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đến cuối năm 2031, quỹ vẫn có số dư trên 3,8 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu chênh lệch thu chi vẫn tiếp tục với cán cân nghiêng về phần chi, đến năm 2047, quỹ hưu bắt đầu mất cân đối và số dư quỹ sẽ là âm 625.540 tỷ đồng. Tương tự, quỹ ốm đau thai sản được dự báo đến năm 2025, chênh lệch thu chi quỹ bắt đầu âm 1.421 tỷ đồng. Sau 10 năm, vào năm 2035, quỹ bắt đầu mất cân đối, số dư quỹ sẽ là âm 24.011 tỷ đồng. Về quỹ bảo hiểm y tế, số liệu của nửa đầu năm 2016 cho thấy số chi đã vượt quỹ khám chữa bệnh 3.404 tỷ đồng. Với tốc độ chi như vậy, từ năm 2017, quỹ bảo hiểm y tế bắt đầu bồi chi hàng năm và phải dùng quỹ dự phòng để bù đắp. Dự báo đối với năm 2017 là quỹ dự phòng phải bù 14.464 tỷ đồng, năm 2018 phải bù 16.736 tỷ đồng, năm 2019 phải bù 18.354 tỷ đồng và cuối năm 2019 quỹ dự phòng sẽ hết và âm 144 tỷ đồng. Theo con số của Cơ quan Bảo hiểm xã hội, ước tính đến hết tháng 6 năm 2016, có hơn 12,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một chuyên gia kinh tế ở Việt Nam, nói với VOA về tác động trên bình diện rộng nếu việc vỡ quỹ hưu trí xảy ra.
Nó sẽ có một cái tác động vô cùng kinh khủng đối với xã hội và nó có thể gây ra những biến động hết sức là khó lường. Đến 2047 mà quỹ âm đến trên nửa triệu tỷ đồng, đấy thực sự là một tai họa. Đấy là một hệ quả dễ nhìn thấy, dễ tiên đoán của một hệ thống an sinh xã hội đã hết sức lạc hậu của Việt Nam.
Một phần đáng kể trong những người đóng bảo hiểm xã hội là cán bộ, nhân viên của các lực lượng an ninh quốc phòng. Theo luật, họ được hưởng những ưu đãi như người được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với các ngành nghề khác và hệ số lương hưu cao. Trong quá khứ, một số sĩ quan đã phát biểu mang tính khuyên răn rằng những người trong hệ thống nhà nước cần trung thành bảo vệ chế độ để bảo vệ sổ hưu hay còn đảng còn mình. Lâu nay đã có những phàn nàn của một số chuyên gia và nhiều người trong công chúng rằng những ưu đãi hưu bổng dành cho các nhân sự của các lực lượng đó là một phần gây mất cân đối quỹ. Liệu việc vỡ quỹ hưu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng còn đảng còn mình cũng như chế độ cầm quyền? Tiến sĩ Quang A, người cũng là nhà hoạt động dân chủ tích cực, đưa ra nhận định.
Tôi nghĩ rằng chưa cần đến lúc mà nó là vỡ quỹ, có thể là chế độ đã sụp đổ từ lâu rồi. Chỉ cần một cái lượng mấy trăm ngàn người thôi thì đã có thể là kích ra một cái sự xáo động xã hội. Chuyện này chưa cần phải đến từ lúc hoàn toàn vỡ quỹ cho đến 2047.
Theo cách nhìn của vị tiến sĩ, nguyên nhân lớn hơn làm cho chế độ đứng trước nguy cơ sụp đổ là họ đã vay vô cùng nhiều và chi tiêu bừa bãi, không hiệu quả. Ông cho rằng tương lai nhà nước bị vỡ nợ là không xa lắm. Khi xuất hiện thông tin các quỹ của bảo hiểm xã hội sẽ bị âm trong vài chục năm nữa, trên mạng xã hội một số người nêu ra khả năng nhà nước sẽ tính đến các biện pháp cứu vãn như tăng thu qua các hình thức thuế, phí khác hoặc kéo dài độ tuổi làm việc. Về khả năng này, tiến sĩ Quang A có ý kiến.
Họ có thể phá biếu bằng những kiểu, ví dụ là nâng cái tỷ lệ đóng góp lên, rồi bắt càng nhiều người đóng bảo hiểm thì nó sẽ kéo dài thêm được một chút cái sự vỡ quỹ đó. Nhưng mà về cơ bản, đây là một cái hệ quả dễ tiên đoán của một cái hệ thống an sinh xã hội lão.
Hồi giữa năm 2016, một cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội nói số người tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng thêm khoảng 220.000 người so với năm 2015. Tuy nhiên, tốc độ tăng như vậy vẫn bị xem là chậm và còn thấp so với yêu cầu đặt ra. Hôm 7 tháng 2, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh vừa loan báo về dự án nhà ở trị giá hơn 100 triệu đô la, tức 3.150 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh, khiến cho một số người quan ngại về khả năng xuất hiện những khu phố tàu trong tương lai. Tin cho hay dự án nhà ở nghìn tỷ của Formosa được thực hiện trên diện tích hơn 19.000 hectare đất tại phường Kỳ Liên và Kỳ Phương của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được xem là đầu mối của thảm họa ô nhiễm biển ở các tỉnh miền Trung năm 2016. Dự án sẽ bao gồm các ngôi nhà liền kề và hệ thống cơ sở hạ tầng như nhà trẻ, công viên cho trẻ em, siêu thị, công viên thể thao ngoài trời, v.v. Báo Dân Trí trích lời một cán bộ của Ban Quản lý dự án cho biết, dự án trên nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên yên tâm làm việc lâu dài, cũng như xây dựng gia đình, có thể dễ dàng chăm sóc người nhà, giữ người tài, an cư lập nghiệp ở Hà Tĩnh. Vẫn theo cán bộ này, công ty Formosa đã xin phép xây dựng dự án ký túc xá hộ gia đình cho các cán bộ, công nhân viên của công ty và đã được chính quyền Việt Nam chấp thuận. Ngay sau khi tin này được loan ra, một số người Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tô giới của người Trung Quốc tại khu Formosa. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã sát cánh với các nạn nhân của sự kiện ô nhiễm môi trường Formosa, bày tỏ những nghi ngờ về đối tượng sẽ được thuê nhà là các công nhân của Formosa, cũng như những lo ngại về những thông tin liên quan đến công nhân Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Nhiều quan chức khi sự kiện là ô nhiễm môi trường xảy ra, họ cũng không được vào khu vực của Formosa, đó đã trở thành tô giới của tàu. Và cũng có rất là nhiều thông tin, nào là đường hầm ở dưới đất, nào là thế nọ thế kia. Và cũng có những bằng chứng rằng là hơn 10.000 người là công nhân của tàu đưa đến để làm việc tại Formosa. Và theo những thông tin mà có thể chúng ta thấy được, đó là những tội phạm tại Trung Quốc người ta đưa sang để lao động tại Formosa, và cũng có thể đó cũng là những người là buổi ngày là công nhân và buổi đêm là lính, như ở Tân Rai và hay Bô Xít Tây Nguyên, chúng ta đã có một vài lần có thể kiểm chứng được cái điều đó.
Dự án nhà ở của Formosa có thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 6 tháng 2 đã đề ra mục tiêu biến Việt Nam thành thủ phủ tôm của thế giới với kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ đô la vào năm 2025. Một chuyên gia kinh tế kỳ cựu của Việt Nam cho rằng mục tiêu này tuy cao nhưng khả thi nếu Việt Nam áp dụng những cải tiến mạnh mẽ. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Việt Nam đề ra mục tiêu cao về xuất khẩu tôm là nhằm thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn đáng báo động hiện nay ở những khu vực được xem là vựa lúa của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng cách thức biến nguy thành cơ này là khả thi nếu Việt Nam quyết tâm thực hiện những cải tiến mạnh mẽ và thay đổi chính sách. Ông nói,
cái mục tiêu mà Thủ tướng đề ra có thể là cao, nhưng nếu như mà có những các cái biện pháp tổ chức và có những cách đúng đắn thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là những các cái biện pháp có thể khả thi.
Phát biểu tại Hội nghị Phát triển ngành tôm Việt Nam ở Cà Mau hôm 6 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm đưa ngành tôm trở thành ngành mũi nhọn với mục tiêu biến đồng bằng sông Cửu Long trở thành thủ phủ ngành tôm, tiến tới việc nuôi trồng và chế biến tôm đạt tiêu chuẩn thế giới nhằm đạt được mục tiêu chiếm 10% GDP của cả nước vào năm 2025. Tôm xuất khẩu của Việt Nam lâu nay thường bị kẹt lại ở cửa khẩu của một số nước nhập khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, Nhật và Liên minh châu Âu vì bị phát hiện bơm các tạp chất vào nhằm làm tăng trọng lượng tôm. Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc được các báo Việt Nam dẫn lời nói sẽ tuyên chiến với những hành vi bơm chì, hóa chất, tạp chất vào tôm để trục lợi. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thừa nhận tình trạng này đã làm mất tín nhiệm của tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.
Thì có một điều kỳ lạ, tức là những các cái tạp chất và những các cái thủ thuật đó thì lại qua được cái hàng rào kiểm soát của Việt Nam. Trong khi đó thì Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ lập tức họ phát hiện ra ngay và gây cái mất tín nhiệm đối với lợi tôm của Việt Nam.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, sự rút lui của Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng là một yếu tố bất lợi đối với xuất khẩu tôm của Việt Nam. Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 23% trong kim ngạch xuất khẩu đạt 520,2 triệu đô la trong 9 tháng đầu năm 2016 của Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho rằng, để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài việc tuyên chiến với những thủ thuật xấu, Việt Nam cần phải thực hiện những cải tiến cụ thể.
Trước hết là ngành tôm Việt Nam sẽ phải cải tiến mạnh mẽ cái phương thức nuôi tôm để xem xét là về cái mô hình nuôi tôm thế nào cho thích hợp. Về cái chính sách thì chính phủ sẽ nới rộng cái hạn điền, tức là cái giới hạn tối đa mà doanh nghiệp có thể có để nuôi tôm, để không có cái hạn chế về mặt pháp lý đối với lại những các cái doanh nghiệp là kinh doanh lớn. Điều cuối cùng là Việt Nam hiện nay vẫn xuất khẩu chủ yếu là tôm đông lạnh, tức là ở dạng thô. Còn Việt Nam có thể là tiến tới là xuất khẩu tôm dưới các cái dạng đã có chế biến sâu hơn, ví dụ như là tôm bao bột, ví dụ như tôm tempura để xuất khẩu sang các cái thị trường khác.
Tin cho hay Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa cho biết tôm nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá trên thị trường Mỹ và mức thuế cụ thể sẽ được công bố trong tháng này. Kết luận trên được DOC đưa ra trong đợt xem xét 5 năm lần thứ hai về thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Sang tin về Biển Đông, thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây đã gửi văn bản trả lời tới Thượng nghị sĩ Ben Cardin của bang Maryland dành cho những câu hỏi nêu ra tại phiên điều trần hồi tháng trước liên quan đến quá trình phê chuẩn ông làm Ngoại trưởng. Văn bản này đã xuất hiện trên mạng cách đây ít ngày. Một phát ngôn viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 7 tháng 2 đã xác nhận với tờ Japan Times đó là văn bản thật. Trong văn bản, Ngoại trưởng Mỹ đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn khi nói về vấn đề Biển Đông. Ông Tillerson viết, nếu tình huống bất ngờ xảy ra, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác phải có khả năng hạn chế việc Trung Quốc tiếp cận và sử dụng các đảo nhân tạo của họ để tạo ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hoặc các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Ông cũng tỏ ra cổ suý cho một chính sách tích cực hơn của Mỹ đối với vùng biển có tranh chấp, cũng như những rủi ro đi kèm có thể tăng lên khi Mỹ có động thái như vậy. Ngoại trưởng Mỹ viết, Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu Mỹ muốn ngăn ngừa những hành động làm mất ổn định thêm và trấn an các đồng minh và đối tác rằng Mỹ sẽ sát cánh với họ trong việc duy trì các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Ông Tillerson cho biết thêm, ông sẽ làm việc với các đối tác liên ngành để xây dựng một phương pháp tiếp cận tổng thể của chính phủ về việc ngăn ngừa Trung Quốc cưỡng chiếm và bồi đắp thêm, cũng như ngăn ngừa các thách thức đối với tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển. Luật sư Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, bình luận với VOA từ Việt Nam về những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ.
Ngoài việc anh nói về mục đích ra, nhưng anh phải có biện pháp cụ thể là cái gì? Cho đến bây giờ thì chưa thấy nội các của Trump đưa ra một cái biện pháp nào khả dĩ và thuyết phục. Bây giờ để mà ngăn cản được Trung Quốc tiếp cận cái đó thì nó phải có một cái chiến lược dài. Trung Quốc đã cho xây dựng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa rồi và thậm chí ở Hoàng Sa. Vậy thì làm sao để ngăn họ vào? Chiến tranh thì chắc chắn là cả Hoa Kỳ và cả Trung Quốc đều không dạy gì mà phiêu lưu vào nó cả. Tuần tra cũng không làm việc ngăn cho Trung Quốc ở trên mấy cái đảo đó được. Và chính vì vậy cho nên là đang chờ xem là có một cái biện pháp hữu hiệu nào không.
Hôm 7 tháng 2, hãng tin AFP cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lerozena nói ông tin rằng Trung Quốc sẽ cố xây dựng trên bãi cạn Scarborough chỉ cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Bộ trưởng Lerozena cho rằng một động thái như vậy là không chấp nhận được. Từ những tín hiệu của các bên tranh chấp ở Biển Đông, nhất là Trung Quốc, luật sư Việt nói về sự kỳ vọng đối với vai trò của Mỹ.
Trong cái thời gian sắp tới, tôi chỉ mong chính quyền của Mỹ, nội các của ông Donald Trump có thể là nó giữ được cái tình trạng của Biển Đông nó không leo thang lại. Đó cũng là một cái thành công lắm rồi.
Hồi cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đi thăm Nhật đã nói lên ưu tiên cho giải pháp ngoại giao ở Biển Đông và hoạt động quân sự chính của Mỹ không tính đến việc đối đầu với hành động quyết đoán của Trung Quốc tại đó. Hôm 6 tháng 2, Trung Quốc đã hoan nghênh phát biểu của ông Mattis.
Từ khi chính phủ Bangladesh tuyên bố bắt đầu tái định cư người tị nạn Rohingya đến một hòn đảo xa xôi ở vịnh Bengal, đã tạo nên một sự căng thẳng đối với người tị nạn. Ông Mohammed Ilyas, người đã chạy trốn bạo lực ở Myanmar đến tị nạn ở Bangladesh, nói rằng ông rất sợ hãi khi nghĩ đến việc bị buộc phải dời đến đảo Thengachha, một hòn đảo chỉ mới nổi lên cách đây 10 năm và bị ngập khi triều cao. Ông Ilyas, 50 tuổi, một công nhân sống với vợ và hai con tại một khu ổ chuột ở quận Banjarkot nói, để cứu mạng sống của chúng tôi đã tị nạn đến Bangladesh và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ được bảo vệ tốt hơn ở quốc gia có đa số người theo Hồi giáo này. Nhưng bây giờ họ bảo chúng tôi phải di chuyển đến một hòn đảo xa xôi. Các nhóm nhân quyền đã lên tiếng quan ngại về kế hoạch gây tranh cãi này của chính phủ về việc đưa những người tị nạn đến đảo. Họ nói rằng kế hoạch này có thể gây ra một thảm họa nhân quyền và nhân đạo rất nghiêm trọng. Một lệnh của chính phủ cho biết những người tị nạn có cả chưa đăng ký và có đăng ký sẽ được di chuyển đến đảo để ngăn chặn họ không hòa nhập với các công dân Bangladesh. Bangladesh cho biết những người tị nạn Rohingya đã làm tình hình chấp hành luật lệ và an ninh trật tự ở miền đông Bangladesh xấu đi, đổ lỗi cho họ vì làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên rừng và kích hoạt các vấn đề xã hội và kinh tế khác, ngoài việc lây lan bệnh truyền nhiễm. Nhưng ông Chowdhury Rafia Apra, lãnh đạo đơn vị nghiên cứu phong trào di cư và người tị nạn ở Dhaka, nói rằng việc gắn kết những vấn đề này cho toàn bộ cộng đồng tị nạn thì không hợp lý. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết chính phủ Bangladesh cần phải hiểu rằng việc bảo vệ người tị nạn đòi hỏi phải tham vấn ý kiến thực sự về nhu cầu của họ. Tổ chức hậu thuẫn do nhân quyền Ân xá quốc tế nói rằng chính phủ Syria đã hành quyết hàng ngàn tù nhân và thực hiện diệt chôn tập thể với con số khủng khiếp hơn cả tội ác chiến tranh và tội ác nhân loại. Một phúc trình mới của tổ chức này cho biết có từ 5.000 đến 13.000 tù nhân đã bị giết hại từ năm 2011 đến 2015, trong khi vẫn chưa có dấu hiệu cho rằng việc hành quyết ở nhà tù Sainaya ở bên ngoài thành phố Damascus đã dừng lại. Tổ chức ân xá cho biết phần lớn nạn nhân là thường dân được cho là đã phản đối chính phủ của ông Bashar al-Assad. Phúc trình này dựa trên các cuộc phỏng vấn hơn 80 nhân chứng, bao gồm các cựu nhân viên bảo vệ, những người bị giam giữ, thẩm phán và luật sư. Phúc trình đưa ra khuyến nghị bao gồm việc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên yêu cầu Syria cho phép các nhà quan sát độc lập tiến hành điều tra tất cả những nơi giam giữ và giám sát điều kiện giam giữ. Chính phủ Syria đã bác bỏ các phúc trình trước đây về các cuộc thảm sát do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế ghi nhận. Bộ Ngoại giao Syria không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về vấn đề này. Quốc hội Israel đã thông qua một dự luật mới về khu định cư mà chắc chắn sẽ bị tòa án phản đối cũng như gây thịnh nộ toàn cầu chống đối lại Israel. Viện Knesset bỏ phiếu 60 phiếu thuận và 52 phiếu chống vào tối ngày thứ Hai để hồi tố hợp pháp hóa 4.000 khu định cư Do Thái ở bờ Tây, vùng đất mà người Palestine muốn thiết lập một nhà nước trong tương lai. Các nhà lập pháp đối lập tố cáo dự luật này gọi đó là một sự sáp nhập không chính thức đối với khu vực bờ Tây. Ông Isaac Hebron, lãnh đạo đảng đối lập của Israel, nói:
"Al titnu yadkhem lachok ha-metoraf hazeh, shema'ayem la'aros et ha-demokratiya hayisraelit, et ma'amada ha-binlaumi shel Israel."
Xin đừng ủng hộ cho một bộ luật điên rồ này vì nó mà đã đe dọa và phá hủy nền dân chủ của Israel, vị thế quốc tế của Israel. Nó còn đe dọa các lãnh đạo đảng đối lập Israel và đe dọa các nhà lãnh đạo nhà nước và đứng về phía đối lập hoàn toàn ý kiến của ông Tổng trưởng Lý. Nhưng các nhà lập pháp dân trí cho biết những người Do Thái có một kết nối với khu đất này và có quyền xây dựng trên đó. Một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, nói rằng dự luật này sẽ dẫn đến nhiều bất ổn và hỗn loạn, trong khi Tổ chức Giải phóng Palestine lên án rằng dự luật là một sự ăn cắp được hợp pháp hóa. Người Palestine nói rằng khu định cư của người Do Thái trên bờ Tây là hàng rào cản lớn cho hòa bình. Israel nói việc Palestine từ chối công nhận nhà nước Do Thái là nguyên nhân làm ngưng trệ các cuộc hòa đàm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã bày tỏ sự phản đối dự luật, nói rằng ông muốn phối hợp tham khảo ý kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước khi ký ban hành luật. Israel tức giận khi Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama cho rằng các khu định cư Israel là bất hợp pháp và yêu cầu Israel ngừng xây dựng chúng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Kính chào MC Tấn Trương và chào quý vị thính giả.
Vâng, chào bác sĩ Liên.
Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, chào bác sĩ Đích ạ. Thưa bác sĩ, là trong chương trình Hỏi đáp y học tuần trước thì bác sĩ đã nói về đề tài là tuyến tiền liệt. Bác sĩ đã giới thiệu khái quát về cái tuyến tiền liệt và chức năng của tuyến này. Trong chương trình hôm nay thì xin bác sĩ nói tiếp về chứng phì đại hoặc là bệnh về tuyến tiền liệt này ạ. Như vậy thì khi nào và những cái triệu chứng nào thì chúng ta hoặc là giới chuyên môn y khoa sẽ xác định được là bị bệnh hoặc là bị phì đại tuyến tiền liệt ạ, thưa bác sĩ.
Dạ, thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Thưa, cảm ơn bác sĩ Đích đã cho hai kỳ thuyết giảng lần trước và chúng ta biết rõ chi tiết về phì đại tuyến tiền liệt. Hôm nay tôi sẽ rất là vắn tắt để cho chúng ta nắm được cái phần chính của nó. Thế cái về câu hỏi là khi nào thì bị phì đại, thì phì đại thì thật ra là sưng tuyến tiền liệt, ta gọi là phì đại. Thế cái phì đại này để phân biệt với lại cái chứng sau đó đó mà chúng ta phải để ý tới, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Khi nào thì bị? Thưa, cái sưng tuyến tiền liệt là nó hoàn toàn nó tự phát, không có nguyên cớ gì rõ ràng cả. Nó tùy từ tạng người, ai mà bị sưng thì là nó xảy ra cho người đó mà thôi. Không có một cái đồ ăn gì hay là một cái nguyên do nào khác gây ra cái chứng mà sưng tuyến tiền liệt cả. Thế thì còn ai là người bị cái chứng này? Thì thưa là đàn ông, và phần lớn là từ tuổi 40 trở lên. Tuy nhiên có nhiều người trẻ 37 tuổi đã bị rồi. Rồi còn với tuổi tác đó, thì tuổi càng cao thì tuyến tiền liệt nữ sưng càng nhiều. Ở tại Mỹ này đó, những người đàn ông mà 80 tuổi trở lên đó, thì chừng 80%, tức là 100 người thì 80 người bị sưng tuyến tiền liệt. Mà tất nhiên là chỉ có đàn ông bị mà thôi. Thì đó là cái chuyện là chúng ta coi xem ai và khi nào thì bị sưng. Nó có phân biệt giữa các cái sắc dân với nhau, giữa những người mà da trắng, những người da màu và những người Mỹ gốc Phi Châu ở đây đó, thì cái tỷ số có tăng. Nhưng mà chúng ta không đi đến một cái kết luận chính xác rằng là da nào là bị nhiều hơn. Theo tôi và cái kinh nghiệm của chúng tôi sau gần 40 năm làm việc ở tại Mỹ này, thì tôi thấy rằng là người Mỹ gốc Á Châu đó thì có vẻ như là bị sưng tuyến tiền liệt ít hơn là những da màu khác. Đó, thì đó là cái phần đầu. Tôi xin anh MC có chi tiết nào khác mình cần biết thêm không?
Vâng, có thưa bác sĩ, là những cái chi tiết mà bác sĩ có đề cập đến đó, thì bác sĩ có nói là không có một cái nguyên nhân rõ ràng cụ thể nào dẫn đến cái việc mà sưng tuyến tiền liệt, và cũng không có cái thức ăn nào. Như vậy thì có phải rằng là không có một cái biện pháp phòng ngừa nào, tức là mình có thể là không ăn cái thức ăn gì, không uống cái thức uống gì để mà tránh những cái việc sưng tuyến tiền liệt này, hoặc là không có những cái bài tập thể dục thể thao nào để giúp cho cái việc này hả thưa bác sĩ?
Thưa, từ trước đến giờ đó, những người bị sưng tuyến tiền liệt càng ngày càng đông, bởi vì tuổi thọ của người đàn ông Mỹ cao hơn trước. Bởi vì có nhiều người bị sưng tuyến tiền liệt, cho nên là rất nhiều người ra những cái phương thuốc, nhất là các dược thảo đó, và mách cho người ta cái cách để mà phòng ngừa tuyến tiền liệt. Cho đến giờ phút này, tôi chưa ghi nhận được, và chúng ta chưa thấy có cái phương pháp nào thật là hữu hiệu để mà đề phòng. Và không có cái đồ ăn gì mà ta gán cho nó, chẳng hạn như có một vị thính giả nêu ra cái yếu tố là ăn cà chua thì có giúp cho tuyến tiền liệt không có xảy ra nữa không? Điều này là hoàn toàn mới và chúng ta chưa ghi nhận được ở trong cái sinh hoạt y học cho đến giờ phút này. Tóm lại là chưa có phương pháp nào, chưa có đồ ăn nào, chưa có cách tập luyện nào để mà đề phòng cái này. Thế thì nó có một cái yếu tố mà tôi cũng xin kể ở đây là các vị tu hành. Những vị tu, bởi vì tuyến tiền liệt là cái tuyến tiết dục của những người có cái sinh hoạt sinh dục. Thế thì người ta cho rằng là những vị mà tu hành đó, tức là kềm chế cái khả năng tiết dục, thì đáng lẽ những người đó là sẽ bị tuyến tiền liệt sinh nhiều hơn. Nhưng mà sự thật thì khó lòng. Và cho đến giờ phút này thì vẫn phải căn cứ vào tuổi tác, chứ chưa có cái yếu tố nào nói rằng là những vị chân tu, những vị tu hành thì là bị tuyến tiền liệt sưng nhiều hơn hay là ít hơn cho đến giờ phút này. Thưa,
vâng, tôi xin nói một câu.
Vâng, mời bác sĩ Đích ạ.
Xin lỗi anh bác sĩ Liên, tôi hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Liên về cái vấn đề nguyên nhân và phòng ngừa đó. Nhưng mà nói vâng, anh ông thính giả lần trước có hỏi về phòng ngừa, đó là một cơ điểm rất là hay. Tuy nhiên tôi thấy thế này, nếu mình nhận định rằng là đàn ông có cái tuyến tiền liệt, nó có nhiệm vụ trong vấn đề sinh dục, và mình y khoa cũng cho biết rằng là cái tuyến tiền liệt nó lớn lên là vì cái tác dụng của kích thích tố nam, cái đó là y khoa cho thấy. Do đó đó thì mình không, tôi cũng nghĩ lại cái câu hỏi của vị thính giả đó, thì mình không thể nào ngừa được, là bởi vì nó đàn ông mình nó là cần có kích thích tố nam, cũng như là bác sĩ Liên nói đó, các vị tu hành cũng có, vì các vị là đàn ông các vị cũng có kích thích tố nam, cho nên là nó dù làm gì, dù có gia đình hay không á, nó vẫn bị cái tác dụng của kích thích tố nam, do đó nó lớn lên với tuổi, đó là một sự thay đổi với tuổi tác, là điều chúng ta phải chấp nhận, vì chúng ta lớn lên phát triển và sẽ có một lúc suy thoái, thì đó là cái chuyện nó xảy ra với tuổi. Nếu mà mình từ lúc trẻ đó mà mình đã dùng ức chế kích thích tố nam đó, thì chắc là các vị anh Trương hay là chúng tôi hay mọi người chắc đều không có thích, là vì như vậy mình không còn là đàn ông nữa. Xin hết.
Dạ vâng, thế thì vẫn tiếp tục một số cái điểm mà bác sĩ Liên và bác sĩ Đích vừa mới nói đó, thì tôi muốn được hỏi thêm rằng là ở trong cái chương trình trước thì bác sĩ Đích có giải đáp rằng là tuyến tiền liệt lớn và ung thư là hai cái trường hợp nó khác nhau, nó không phải là một. Nhưng mà vừa mới đây đó thì khi mà nói đến những cái bệnh của tuyến tiền liệt như vậy thì bác sĩ Liên có nói đến là tuyến tiền liệt bị sưng và ung thư tuyến tiền liệt. Như vậy thì xin hỏi bác sĩ rằng là khi mà tuyến tiền liệt bị sưng đó là cái điều kiện ban đầu, những cái phát triển ban đầu để mà có thể dẫn đến hoặc dễ dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt, như vậy có đúng hay không ạ?
Dạ thưa băng, thưa MC Tấn Trương, là giai đoạn đầu khởi đầu đó thì cái triệu chứng về sưng tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt không phân biệt được, và cái người nào bị sưng hay là bị ung thư chăng nữa thì thứ nhất là nó không gây đau đớn, cả hai chuyện. Thứ hai nữa là nó chỉ làm cho cái chuyện mà lúc đầu đó là cái tiểu nó không có khó, đi tiểu vẫn được như thường, nhưng mà nó khó để cạn cái dòng tiểu. Đó là cái triệu chứng đầu tiên mà bác sĩ Đích đã tường thuật hôm trước. Tức là những cái giọt tiểu cuối cùng đó là khi mà tuyến tiền liệt nó sưng lên, dù là nó bị phì đại hay là bị ung thư chăng nữa thì chỉ là sưng mà thôi, và nó làm cho những cái giọt nước tiểu cuối cùng nó không có khô đi ngay như là trước khi bị. Đó là giai đoạn đầu. Đến cái giai đoạn thứ nhì đó, khi nào mà cái sự sưng mà nó lớn lên, dù sưng vì phì đại không ung thư hay là vì sưng vì ung thư chăng nữa, thì khi mà nó sưng lên nhiều thì lúc đó mới có cái triệu chứng là khó khăn để mà đi tiểu. Tức là người đi tiểu phải dặn thật là mạnh nước tiểu mới ra, hoặc là nó tắc hẳn và không đi tiểu được. Thì tóm lại là triệu chứng của phì đại không ung thư với lại ung thư lúc giai đoạn đầu không khác nhau, lúc giai đoạn trung bình cũng không khác nhau. Và cho đến khi nào mà bị thật là nặng đó thì triệu chứng cũng không khác nhau, và chúng ta phải đi vô cái chuyện là tìm cái đặc tính của cái chứng bệnh đó để nói rằng là đây là bị ung thư hay là chỉ là bị sưng tuyến tiền liệt mà thôi. Đó, chúng ta nhớ mấy cái đặc tính về cái triệu chứng như vậy.
Như vậy thì thưa bác sĩ rằng là cái lần trước thì bác sĩ có nói là cái việc mà giới chuyên môn y khoa, các bác sĩ, các thầy thuốc khám để phát hiện là sưng tuyến tiền liệt thì không cách khám mà để phát hiện ra đó, để chẩn đoán đó thì nó không phải là khó khăn lắm. Nhưng mà khi mà trước khi mà nói vào cái việc sau khi đã chẩn đoán được rồi thì sẽ chữa như thế nào, thì nói luôn đến cái là bị ung thư, cái ung thư tuyến tiền liệt như thế này liên quan đến cái việc khám, chẩn đoán được sớm như vậy đó, và chẩn đoán được sớm về ung thư thì có khả năng chữa dễ hay không, hay là cũng là một loại ung thư nguy hiểm và dễ dẫn đến tử vong ạ?
Dạ thưa vâng, là khi mà tìm ra tuyến tiền liệt bị đại, tức là bị sưng mà thôi đó, và đưa đến phân biệt khỏi ung thư đó là hai cái công trình nó khác nhau. Khám rất là dễ, khám bằng tay, khám bằng cách là chụp và quang tuyến hay là scan, và khám giản dị nhất tức là chỉ một phần thử máu rất là đơn giản để tìm cái chất PSA, là cái chất mà prostate specific antigen, là do cái tế bào của tuyến tiền liệt nó tiết ra đó, thì thường nó trung bình là từ 0 cho đến 4 microgram. Khi nào mà nó trên 4 á, là cái mức mà người ta cho như là nó bắt đầu nó khác thường, thì là ta phải đến cái giai đoạn kỹ càng hơn là theo dõi nó. Khi nào mà xác nhận được cái tuyến tiền liệt mà không bị ung thư, tức là bằng các phương pháp chẩn đoán phụ như là scan hay là chụp ultrasound hoặc là làm thử thịt đó để phân biệt được rồi, thì chúng ta đến cái giai đoạn là chữa trị. Cái giai đoạn chữa trị này tương đối nó dễ, thì tôi xin thưa rằng là chúng ta có nhiều cách để mà chữa trị, nhưng mà cách giản dị nhất là dùng thuốc để mà chữa trị. Thuốc thì nó có những cái loại thuốc để mà làm cho cái tuyến tiền liệt nó bớt sưng đi, cũng có cái thuốc để làm cho nó tuyến tiền liệt nó teo đi, nó nhỏ lại, và cũng có những cái cách để mà mổ. Thì về cái phần mà mổ thì tôi xin chút nữa tôi sẽ xin mời bác sĩ Đích đi vào chi tiết thêm cho. Nhưng mà tôi chỉ xin thưa với quý vị như thế này là chữa tuyến tiền liệt rất là thành công, và hầu hết mọi người dùng thuốc là đã giải quyết được cái giai đoạn đầu. Cho đến cái giai đoạn mà nó sinh nặng đó thì có thể là phải mổ để cho cái tuyến tiền liệt nó đừng có ép vô cái ống dẫn nước tiểu từ bọng đái đi ra ngoài. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là mổ nó có nhiều cái bất tiện. Tôi nói thí dụ sau khi đã mổ tuyến tiền liệt rồi đó, thì cái người bệnh nhân đó, cái người đàn ông đó mất cái khả năng tiết dục, tức là không làm ra được cái tinh dịch nữa, thành ra cái động tác giao hợp nó đổi khác, và vì không có xuất tinh được cho nên cái cảm giác không còn, và cũng không giữ được hay là mất đi rất nhiều cái khả năng sinh dục của cái người đó. Cho nên là theo tôi thì chúng ta dùng cái phương pháp mà chữa trị rất là đơn giản, và càng giản dị bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, bởi vì bằng phương pháp giản dị bằng thuốc chúng ta đã đủ để mà điều trị được các cái triệu chứng rất thành công của tuyến sinh dục. Vậy thì sau cái phần mà tôi xin ngưng tại đây và xin MC Tấn Trương đặt câu hỏi thêm với lại bác sĩ Đích, tôi mời bác sĩ Đích.
Vâng, mời bác sĩ Đích. Vâng, mời bác sĩ Đích nói. Vâng.
Cảm ơn bác sĩ Liên. Tôi xin nói một câu về cái ung thư. Ai chúng ta cũng đều sợ cái ung thư tuyến tiền liệt, nhưng cũng như là bác sĩ Liên nói đó, tôi cũng nói rằng là hai cái tuyến tiền liệt lớn hoặc là phì đại và cái ung thư tuyến tiền liệt là hai vấn đề khác nhau, không phải là cái này trở thành cái kia. Tuy nhiên là nó lẫn lộn ở chỗ rằng hai cái tình trạng nó đều xảy ra ở người đàn ông lớn tuổi, do đó nó có thể gây ra ngộ nhận. Tôi muốn nói như thế để quý đàn ông lớn tuổi như chúng tôi đó hãy tạm an tâm, không phải là thấy mình đi tiểu khó là nhất định là bị ung thư đâu. Vấn đề ung thư tuyến tiền liệt nếu mà có gì thì chúng ta sẽ trở lại một lần sau để nói cho đầy đủ hơn. Vấn đề truy tìm ung thư tuyến tiền liệt là vấn đề bàn cãi, sau này người ta thấy không có hăng hái lắm nữa trong cái chuyện đi làm cái PSA một cách hàng loạt, thì đó là tôi nói mở ngoặc. Còn những điều bác sĩ Liên nói rất là đúng. Vấn đề chữa là mình sẽ dùng tất nhiên đó, xin nói lại một tí là hãy dùng vì cái chữa cái vấn đề tuyến tiền liệt lớn hay là phì đại là một cái tiện nghi mà thôi, tự nó không phải là một bệnh nguy hiểm, nó là một cái lấy phiền toái cho người đàn ông lớn tuổi. Do đó chúng ta trước nhất là phải thay đổi cái cách sinh hoạt để tránh làm cho cái triệu chứng nó trở nên khó chịu hơn, nghĩa là không nên uống nhiều nước buổi tối, nên ăn cơm sớm hơn. Nếu chúng ta ăn cơm trễ thì sau khi ăn chúng ta sẽ phải đi tiểu, và nếu như vậy làm cản trở giấc ngủ. Và nếu người chồng mà cứ phải đêm cứ phải dậy lại 3-4 lần thì cũng làm mất người vợ mất ngủ nữa. Do đó thì trước nhất là chúng ta thay đổi cách sinh hoạt. Một số những cái thói quen nó có thể làm chúng ta đi tiểu đêm nhiều hơn. Ví dụ như là uống rượu, có người uống xe để ngủ thì nó làm cho mình đi tiểu. Uống cà phê, thuốc lá cũng có tác dụng bất lợi, nó dễ làm cho dễ đi tiểu hơn. Thì phải nên bỏ những thứ đó và đổi cái giờ giấc sinh hoạt. Sau đó thì có dùng thuốc, có hai nhóm thuốc mà chị Liên có đề cập đến. Một cái nhóm là nó làm giãn ở những cái ống dẫn tiểu, hay nói một thế như vậy cho nó dễ hiểu, thì nó rất là khá phổ biến, nó có giá tiền khác nhau, tác dụng đều giống nhau. Nó có một rồi có thứ làm hạ huyết áp, có thứ làm nghẹt mũi, nhưng mà tác dụng đó ít. Cái nhóm thứ hai là thuốc ức chế cái kích thích đô nam. Cái đó là một loại thuốc mà nó tác dụng chậm hơn, nhưng mà nó có tác dụng phụ là làm giảm cái sinh dục, là vì nó chế kích thích đô nam. Nhưng mà nếu đến tránh đây là tùy theo mức độ của triệu chứng, và có khi người ta phải kết hợp hai thứ đành vậy, vì đó là sự bắt buộc. Kết hợp hai thứ có kết quả hơn. Cuối cùng những trường hợp như là lần trước một vị khán giả, vị thính giả hỏi đó, là nó bị bí tiểu nhiều và bị nhiễm trùng đường tiểu, nếu cứ tiếp tục bị như vậy đó làm suy thận. Đến những trường hợp mà khó khăn như vậy thì phải có những cái phương pháp để có tính chất cơ học để lấy đi cái trở ngại của cái việc bài tiết nước tiểu. Thành ra trước đây thì người ta mổ, tức là các cái tuyến tiền liệt qua bụng. Cái đó là phương pháp làm ngày xưa lâu rồi, nó có nhiều cái hậu quả và không có lợi. Những phương pháp mà giải phẫu thuật gần đây thì người ta làm là qua đường nội soi, tức là đặt một cái ống qua cái đường tiểu và làm việc ở cũng chậm qua cái ống đó để làm, để giải thoát, để gỡ bỏ đi cái sự làm cản trở dòng nước tiểu. Thì có thể là cắt bỏ qua nội soi, hoặc là sau này có những phương pháp khác, nghĩa là dùng điện nhiệt để phá hủy, để làm rộng cái ống dẫn tiểu, hoặc là dùng tia laser. Đó là những phương pháp nội soi để giải quyết cái vấn đề tuyến tiền liệt phì đại hay là lớn mà là cản trở cái sự lưu thông của nước tiểu. Những điều này thì tôi thấy ở phía những người lớn tuổi, phía da trắng là tôi thấy làm nhiều hơn, người Việt Nam mình bị ít. Các bác sĩ giải phẫu về tiết niệu cũng cố là dùng những phương pháp nội khoa trước đã, và chỉ trong trường hợp mà nó ứ đọng nước tiểu không thoát được, không, người bệnh không bài tiết được hết cái khả năng bài tiết được hết cái nước tiểu ở trong bàng quang, nó ứ đọng lại quá.
Thưa bác sĩ, là
của bàng quang mà tiếp tục như vậy thì người ta phải giải phẫu.
Vâng, thưa bác sĩ, là cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì hết giờ rồi. Thành ra là có lẽ là tuần tới thì xin hỏi bác sĩ thêm một phần, dành một ít thời gian ngắn nữa thôi, để mà bác sĩ nói tiếp cho cái vấn đề mà cái cách chữa trị này ạ.
Vâng,
cảm ơn bác sĩ đã giải đáp về cái đề tài này rất là chi tiết rồi. Và chương trình của chúng ta thì đến đây đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, tôi cảm ơn MC Tân Trương. Kính chào quý vị khán giả. Hẹn tuần tới.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một số khía cạnh nhất định của chính phủ Hoa Kỳ có tính độc đáo, và không có khía cạnh nào độc đáo hơn là bản hiến pháp Hoa Kỳ, được soạn thảo vào năm 1787 và phê chuẩn vào năm 1789. Đây là văn kiện viết tay cổ xưa nhất vẫn được sử dụng liên tục, và là văn kiện có ảnh hưởng tới tư tưởng pháp lý và các hiến pháp khác khắp toàn cầu. Lời mở đầu của hiến pháp bắt đầu với những chữ We the People, chúng ta nhân dân, cho thấy rằng mặc dù văn kiện này được viết ra để thiết lập một chính phủ quốc gia, song chính phủ được thiết lập để phục vụ nhân dân, và quyền lực của chính phủ bắt đầu từ nhân dân. Phần chính của hiến pháp minh định sự cân bằng và phân lập quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ lập pháp, tức là nhánh làm luật chính là Quốc hội Mỹ, hành pháp đứng đầu là Tổng thống, và tư pháp có nhiệm vụ diễn giải luật pháp ở mọi cấp và phân xử những tranh chấp pháp lý liên quan đến ý nghĩa và việc áp dụng luật pháp. Ý tưởng là không có một nhánh nào của chính phủ sẽ có thể có quyền lực nhiều một cách bất xứng. Vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh nhằm thoát khỏi một chính phủ chuyên quyền, những người soạn thảo hiến pháp đã hết sức cẩn thận lập ra một chính phủ quốc gia mà sẽ không và không thể sử dụng quyền lực tuyệt đối, nhưng đồng thời không thể bị những bang riêng lẻ lấn lướt. Vì thế, hiến pháp xác định mối quan hệ của các bang với chính phủ liên bang cũng như quyền hạn và trách nhiệm của chính phủ cấp bang. Và để đảm bảo văn kiện này đủ linh hoạt để trường tồn với thời gian, những người soạn thảo đưa vào những điều khoản cho phép nó được thay đổi hoặc tu chính để phản ánh những thay đổi trong xã hội. Chớ theo thay, điều này đã giúp hiến pháp vượt qua chướng ngại lớn đầu tiên của nó, đó là việc phê chuẩn của 13 bang tạo thành Hợp Trung Quốc châu Mỹ vào lúc đó. Đó là bởi vì dân chúng vừa giải phóng mình khỏi xiềng xích do một chính phủ khác áp đặt lên, đã miễn cưỡng đồng ý trao quyền cho một chính thể như vậy. Nhiều người xem một chính quyền trung ương hùng mạnh là mối đe dọa cho những quyền cá nhân. Vì vậy, để một số bang do dự phê chuẩn, 10 tu chính án được gọi là tuyên ngôn nhân quyền đã được thêm vào. James Madison, người được cho là cha đẻ của hiến pháp, nói nhân dân là nguồn quyền lực chính danh duy nhất và bản hiến pháp, theo đó một số nhánh của chính phủ nắm giữ quyền lực, bắt nguồn từ chính nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Afghanistan cho biết một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần tòa án tối cao ở thủ đô Kabul đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương khoảng 40 người. Hầu hết các nạn nhân được cho là nhân viên tòa án, chưa có thông tin chi tiết về vụ tấn công. Hiện cũng chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ tấn công diễn ra sau một ngày khi một phúc trình hàng năm của Liên Hiệp Quốc cho biết con số tử vong thường ở thường dân vì bạo lực có liên quan đến cuộc xung đột ở Afghanistan đã vượt quá 11.400 ca. Trong số này, có khoảng 3.500 trường hợp đã xảy ra vào năm 2016, năm được cho là đẫm máu nhất kể từ năm 2009. Phát biểu tại trụ sở Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ CENTCOM hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng cùng lúc ông kêu gọi các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn cho liên minh này. Chủ tịch Hạ viện Anh phản đối mạnh mẽ việc cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội trong chuyến thăm chính thức đến nước Anh vào cuối năm nay. Ông John Bercow nói hôm thứ Hai rằng trong một bài phát biểu trước Quốc hội Anh không phải là một đương nhiên mà đó là một sự vinh dự. Ông Bercow nói rằng ông đã phản đối lại lời mời ngay trước khi ông Trump ban hành lệnh cấm tạm thời về di trú đối với công dân từ 7 quốc gia theo đa số đạo hồi. Thủ tướng Anh May Theresa May đã mời ông Trump đến thăm nước Anh, trong khi bà đến thăm Nhà Trắng vào tháng trước. Tổ chức Hậu thuẫn cho Nhân quyền Ân xá Quốc tế nói rằng chính phủ Syria đã hành quyết hàng ngàn tù nhân và thực hiện việc chôn tập thể với con số khủng khiếp hơn cả tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Một phúc trình mới của tổ chức này cho biết có từ 5.000 đến 13.000 tù nhân đã bị giết hại từ năm 2011 đến năm 2015, trong khi vẫn chưa có dấu hiệu cho rằng việc hành quyết ở nhà tù Sayyanya ở thành phố ngoài thành phố Damascus đã dừng lại. Tổ chức ân xá cho biết phần lớn nạn nhân là thường dân, được cho là đã phản đối chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.